Trong rừng cây sim gai.
Hôm kia, tôn giả Sariputta đến hầu Phật và xin được đi thăm Sa-di Revata, là em út của ngài, đang tu tập tại khu rừng cây gai. Câu chuyện lạ lùng, hy hữu về Sa-di 7 tuổi ấy, ai cũng hay, ai cũng biết. Câu chuyện như sau. Thuở ấy, lúc đang còn ở Rajagaha, nghe tin thân phụ mất, Đại đức Sariputta tức tốc bộ hành về quê. Ngài để 500 tỳ khưu ở rải rác trong các rừng cây, rồi một mình trở lại thăm nhà. Đây đó vắng tanh, sân gạch thênh thang phủ một lớp rêu dày, cả một cơ ngơi khang trang vĩ đại, chỉ mới mười mấy năm mà đã có vẻ điêu tàn hoang phế. Ngài tần ngần đứng lặng. Một chú bé chừng 6-7 tuổi chạy ra. Tôn giả biết đó là Revata, em trai út của ngài. Nè em, ta là Upatissa đây. Revata nhìn sững. Đây là anh trai cao cả, tôn quý của ta. Đâu đâu người ta cũng thán phục, ca tụng ông anh vĩ đại này. Ồ, mà sao anh trai ta đẹp quá, uy nghiêm quá, lại dễ mến nữa. Revata chạy lại. Tôn giả thân mến ôm trẻ trong vòng tay xoa đầu mỉm cười hỏi. Em nhận ra ta chứ? Em nhận ra anh ngay, anh yêu quý. Sau này, em sẽ xuất gia như ta chứ? Vâng, em sẽ xuất gia theo anh, không những xuất gia theo anh, mà xuất gia theo cả anh Chunda, anh Upasena, xuất gia theo các chị Chala, Upachala, Sisupachala. Tôn giả mỉm cười gật đầu. Ừ, em nói đúng đó. Gia đình của chúng ta chỉ còn có em chưa xuất gia mà thôi. Giờ thì em nghe lời anh dặn đây. Phía tây ngôi làng này có mấy chục vị tỳ khưu đang tu hạnh đầu đà trong một khu rừng. Khi nào em muốn xuất gia thì hãy đến đó, giới thiệu em là em trai của ta. Họ sẽ vui vẻ nhận em vào giáo đoàn ngay. Em nhớ không? Dạ, em nhớ. Em nhất định sẽ xuất gia trong khu rừng ấy. Khi câu chuyện vừa dứt, thì bà Sari đã đứng bên ngưỡng cửa, tóc bà đã bắt đầu bạc, lưng còn thẳng nhưng trên tay lại cầm chiếc gậy trúc có hình đầu rắn. Ông về đây làm cái gì? Thưa mẹ. Tôn giả cúi đầu, bà Sari gắt. Thưa mẹ cái gì? Ai là mẹ của ông? Thưa mẹ. Con hay tin, ba vừa mất. Bà chống gậy, quay lưng đi. Mất cái gì? Ông chết nhăn răng, ông chết tức tưởi vì con cái bỏ đi theo ông Cồ Đàm hết, bỏ đi theo đám ăn xin đầu đường xó chợ hết rồi. Tôn giả lại cúi đầu không dám nói một lời. Revata nói, sao mẹ lại mạt sát anh trai của con? Anh trai của con, dù sao, cũng là một bậc vĩ đại, danh vọng, nổi tiếng khắp toàn cõi châu Diêm Phù Đề này đó. Anh trai của con vì thương cha nhớ mẹ mà về thăm. Anh trai con im lặng, vòng tay cúi đầu như vậy, có dám nói gì đâu mà mẹ lại đối xử, ăn nói quá thậm tệ như thế. Tôn giả Sariputta gắt em, Revata, không được nói với mẹ như vậy. Revata giận dỗi bỏ đi, bà Sari cũng chống gậy vào nhà sau. Tôn giả Sariputta lặng lẽ bước lên nhà trên, vào điện thờ, ngài đứng vòng tay mặc niệm trước chỗ thờ của cha, thốt lời cầu nguyện trong tâm. Thưa Hương Linh cha, hãy nghe lời con đây, cuộc đời này con không báo đáp gì được trước ân đức sinh thành dưỡng dục của cha, vì chánh kiến bất đồng. Bây giờ cha mất rồi, con nguyện rằng phước đức tu hành cả trọn kiếp này của con và vô lượng kiếp trước nữa, con hồi hướng đến cho cha, mong nhờ phước báu ấy hộ trì cho cha, để cha được nhiều yên vui và lợi lạc. Bà Sari đã đứng bên lưng, giọng nói dịu lại. ông về được bao lâu? Ngài quay lại. Thưa mẹ, một hôm thôi, con lại phải đi. Ông về với bao nhiêu tỳ khưu? Thưa mẹ, 500 vị. Hiện giờ họ ở đâu? Thưa mẹ, ở rải rác trong các khu rừng quanh ngôi làng này. Ta sợ ông mất mặt với họ. Dù sao, gia đình của chúng ta cũng là gia đình danh giá vọng tộc, lại là cự phú ở trong làng. Vậy thì ngày mai, ông mời hết tất cả họ đến đây. Ta sẽ dâng cúng vật thực một cách tươm tất đàng hoàng. Ta muốn rằng, dù là vua chúa, cũng không thể cúng dường vật thực sang trọng hơn dòng họ Vangata. Thưa mẹ, con xin dâng. Y áo có thiếu không? Nhân tiện, ta cúng dường luôn 500 bộ y, để xứng đáng là một cuộc làm phước trọng thể. Thưa mẹ, tất cả đều đã có đủ y. Thêm một bộ nữa không được sao? Thưa mẹ, mỗi vị thường sống hạnh tri túc với tam y của mình. Vậy thì ta không ép. Bà lại chống gậy bỏ đi. Thưa mẹ. Gì nữa đó? Con muốn nhân dịp có 500 vị tỳ khưu như thế này. Mẹ thỉnh nguyện chư tăng tụng kinh hồi hướng phước báu, cúng dường ấy đến cho cha. Đó là tín ngưỡng của ông, chứ không phải tín ngưỡng của ta. Ta không phải thưa thỉnh ai hết. Thấy mẹ vẫn cố chấp như thuở nào, tôn giả Sariputta nín lặng, chợt bà hỏi vọng ra. Chiều và tối nay ông nghỉ ở đâu? Thưa mẹ, ngoài rừng cùng với chúng tỳ khưu tăng. Thôi được rồi, tùy ý ông. Ngày hôm sau, giữ đúng lời hứa, bà bảo mấy trăm gia nhân chuẩn bị cơm nước bánh trái, đầy đủ các món ăn thượng vị, loại cứng, loại mềm, cao sang nhất, cúng dường cho chư tăng chúng 500 vị. Quả thật, danh vọng của gia đình dòng họ Vangata quá lớn, nên một khẩu lệnh của bà là nhất hô bá ứng, trên dưới trong ngoài tuân lời răm rắp. Bà cũng hoan hỷ cùng với gia nhân sớt vật thực vào từng bát cho mỗi vị. Tuy nhiên, nỗi buồn khổ của người mẹ mất con vẫn hậm hực trong lòng bà, nên khi để bát cho một vài nhóm tỳ khưu coi bộ lớn tuổi, bà tức giận đã nói nhỏ vào tai họ rằng: cũng vì mấy ông độc đầu đê tiện này, kể cả ông Sa môn Gotama điên khùng kia nữa, mà ta phải vĩnh viễn mất đi đứa con trai, không những mất một đứa mà mất luôn 5-6 đứa. Hãy ăn cho no bụng rồi cút đi, cút cho khuất mắt ta. Khi để bát cho tôn giả Sariputta, bà cũng nói nhỏ bên tai như hơi gió thoảng: chỉ có ông là ngu si nhất trên cuộc đời này, chỉ có ông là bị ông Gotama cho ăn cháo lú, nên mới bỏ cả gia tài 800-900 triệu đồng tiền vàng để đổi lấy cái đời sống thân tàn ma dại ngốc nghếch. Tôn giả Sariputta cùng chư tăng không ai hé miệng nửa lời, vẫn cẩn trọng từ tốn khiêm cung lặng lẽ độ thực. Dùng xong, chư tăng 500 vị cùng tụng kinh chúc phúc và hồi hướng phước báu. Lời kinh trầm hùng và cao cả như hải triều âm cuồn cuộn đổ tràn ra không gian. Uy lực của lời kinh, của âm thanh linh thiêng cao cả làm cho ngôi làng như lặng ngắt. Mấy trăm gia nhân tự động chắp tay lên ngực. Bà Sari cao ngạo là vậy, mà bất giác cũng phải chống gậy thẳng lưng lên, có một sự tôn kính nào đó thoáng gợn lên trên làn da mặt của bà. Tôn giả Sariputta nghĩ rằng, vậy là mình đã báo đáp được một phần nào ân đức của cha, nên chào mẹ, em trai Revata, rồi lên đường. Bà Sari trông theo, trên đôi mắt ứa ra mấy giọt lệ. Tôn giả Sariputta tự nghĩ, rồi một lúc nào đó, mẹ cũng đến được bến bờ an vui, sẽ không còn đau khổ nữa. Tôn giả còn ở lại trong làng một ngày nữa, ngài đi đến khu rừng Đầu Đà, nơi có những tỳ khưu đang sống hạnh tĩnh cư, cốt ý gửi gắm Revata sau này. Nghe tôn giả đến, mấy chục vị tỳ khưu hớn hở, vui mừng ra tiếp rước y bát, nước rửa chân và dẻ chùi chân. Tôn giả vắn tắt vài lời, thăm hỏi sức khỏe, sự an vui trong tu tập rồi nói: thưa chư hiền, tôi có một đứa em trai 7 tuổi, tên là Revata. Nếu sau này, khi nào em tôi tìm đến đây, thì chư hiền hãy làm lễ xuất gia cho nó, tôi sẽ vô cùng biết ơn. Thưa dân, chúng con sẽ y lời, thưa bậc tướng quân chánh pháp. Các vị khác lại thưa, không mấy khi tôn giả ghé chân đến đây, ôi, cả khu rừng này đều được hạnh phúc đó. Việc Revata là việc nhỏ, chúng con sẽ chu toàn. Bây giờ, xin tôn giả ban cho một thời pháp để được lợi lạc lâu dài cho chúng con. Tôn giả vui vẻ hỏi, về vật thực y áo chư hiền có đầy đủ không? Dạ, đầy đủ. Về sàn tọa thuốc men, chư hiền có đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Về học giới, chư hiền có thắc mắc không? Dạ không, chúng con sống rất hòa thuận, nhờ tôn trọng nhắc nhở khuyến khích, sách tấn nhau, từng học giới. Vậy về pháp hành, chư hiền đã có đầy đủ bên mình cả chưa? Dạ chúng con đều đầy đủ, chúng con, mỗi người đều xin được pháp hành từ Đức Đạo Sư. Nhìn quanh hội chúng, tôn giả lại hỏi, chư hiền sống với nhau giữa rừng núi, vậy sống giữa rừng núi, chư hiền cần phải thành tựu bao nhiêu pháp? Mà nhờ thành tựu những pháp ấy, chư hiền đi bất cứ đâu, cũng không hổ thẹn, mình là một vị tỳ khưu, sống ẩn cư giữa rừng già, hành theo pháp Đầu Đà cao thượng. Chư Tăng ngơ ngác nhìn nhau một hồi, rồi họ đồng thanh nói, quả thật chúng con chưa được nghe. Chúng con chưa được học hỏi, mong trưởng lão bi mẫn chỉ giáo, soi rọi chỗ tối tăm cho chúng con. Tôn giả Sariputta bèn giáo giới như sau. Này chư hiền, trước đây nhiều năm, tại kinh thành Rajagaha có vị tỳ khưu tên là Gulisani, sống tại rừng núi, nhưng khi vào các tịnh xá trong thành phố thì thường có những hành động thô tháo. Nguyên nhân của các hành động thô tháo ấy là vì tỳ khưu Gulisani chưa thành tựu được những pháp ở núi rừng. Bây giờ, chư hiền hãy lắng nghe, ta sẽ giảng. Khi thấy chư tăng đang cung kính chăm chú lắng nghe, tôn giả đã giảng như sau. Này chư hiền, khi từ rừng núi đến trú với chư tăng trong các tịnh xá ở làng hoặc trong thành phố, thì chư hiền nên thọ trì những pháp như sau. Pháp thứ nhất, chư hiền phải thực hành là biết cung kính các vị đồng phạm hạnh, đừng tự cao ngã mạn, phải biết vị nào cao hạ để đối xử cho phải lẽ, phải biết vị nào là trưởng lão, là bậc thầy để tôn trọng đảnh lễ. Pháp thứ hai, chư hiền nên thực hành là phải biết khéo léo về chỗ ngồi, đừng chiếm lấy chỗ ngồi của các vị trưởng lão tỳ khưu, đừng đuổi chỗ ngồi của các vị tỳ khưu niên thiếu. Cả hai pháp ấy, chư hiền có thực hành được không? Chúng con thực hành được. Tôn giả lại nói tiếp. Pháp thứ ba là khi về trú giữa tăng chúng, chư hiền đừng bao giờ đi khất thực quá sớm và trở về quá trưa, vì như vậy mọi người sẽ bàn tán. Các vị tỳ khưu đi la cà đâu đó, ghé nhà thiện tín này, ghé nhà thiện tín kia để tà mạng, để gợi ý ăn món này món nọ. Thân thiện quá nhiều, giới tại gia cư sĩ, vậy chư hiền nên đi khất thực đúng giờ, và trở về khi vật thực vừa đủ no lòng, chư hiền nhớ rõ như vậy chứ? Chúng con nhớ rõ. Pháp thứ tư, chư hiền khi về trú giữa tăng chúng, đừng bao giờ ghé nhà thiện tín trước bữa ăn, hoặc sau bữa ăn, làm như vậy người ta sẽ bàn tán. Mấy ông sa môn này đến kiếm chát cái gì đây mà trước bữa ăn đến chầu chực và sau bữa ăn chẳng để người ta nghỉ ngơi. Chư hiền có thấy sự dị nghị khó nghe như vậy chăng? Đúng là như vậy. Pháp thứ năm, chư hiền khi về sống giữa tăng chúng, phải luôn luôn ổn định thân, ổn định khẩu, ý. Đừng dung tay dung chân, phải nói năng điềm đạm, luôn luôn biết tự chế. Đừng phóng dật, đừng dao động, đừng nói quá nhiều lời, đừng sa đà vào những câu chuyện phù phiếm tạp nhạp, rỗng không vô ích. Thưa dân, bạch tôn giả. Lại nữa, pháp thứ sáu mà chư hiền nên có là luôn luôn mềm mỏng, chứng tỏ người dịu dàng dễ dạy. Đừng cứng đầu và đừng bao giờ biểu hiện ra ngoài, dù là một hành động ác nhỏ. Làm sao chứng tỏ mình là một người bạn lành, một thiện tri thức thực sự? Chúng con xin ghi nhớ. Pháp thứ bảy là phải thường phòng hộ các căn, biết tri túc, tiết độ trong ăn uống ngủ nghỉ. Thưa dân, pháp thứ tám là phải kiên trì tinh cần, không được giải đãi buông xuôi biến nhát. Pháp thứ chín là phải cẩn thận chú tâm, không thất niệm, phải có thiền định. Pháp thứ mười là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ, biết quán chiếu ngũ uẩn. Dân, bạch tôn giả, pháp thứ 11 là chư hiền cần phải học tập cho thông suốt rốt ráo, để ai hỏi về thắng pháp thắng luật, chư hiền đều có thể trả lời được. Thưa dân, pháp thứ 12 là các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi sắc pháp, vượt khỏi vô sắc pháp, chư hiền đều có thể giảng giải rành rẽ cho người cầu học. Và pháp thứ 13 là các thắng trí của bậc thượng nhân, chư hiền cũng cần phải thành tựu. Thấy hội chúng thấy đều im lặng, tôn giả Sariputta khích lệ Sách Tấn. Thưa chư hiền, không phải là tôi đã đòi hỏi quá nhiều, mà thật đúng là vậy. Có 13 pháp, vị tỳ khưu sống ở rừng núi, cần phải được học hỏi y chỉ, thực hành thành tựu. Khi mà có được 13 pháp ấy, thì chư hiền đi bất cứ đâu, đồng đạo cũng cung kính ái mộ, mà cận sự nam nữ cũng thấy đều cung kính ái mộ. Chư hiền đến đâu cũng là bóng mát nương tựa cho chư thiên và loài người. Vậy chư hiền hãy cố gắng kham nhẫn tấn tu, hãy thương yêu nhau, đùm bọc nhau, nhắc nhở nhau, để tất cả cùng thành đạt cứu cánh tối thượng của sa môn hạnh, là mục đích sáng lạng và cao cả, xứng đáng cho những thiện gia nam tử xuất gia, cần cầu an ổn mọi ách phược. Chư Tăng ở trong rừng Đầu Đà thấy đều hoan hỷ, họ đã nghe một thời pháp chưa từng được nghe, trọn vẹn và toàn hảo, họ vô cùng tri ân, cung kính tiễn đưa tôn giả Sariputta lên đường. Bà Sari chống gậy nhìn theo hình bóng người con trai thân yêu, mắt già hoen lệ. Cả một cơ ngơi trù phú thạnh mãn đông vui, mà bây giờ trở nên trống không. Cả hàng trăm gia nô, kẻ hầu người hạ, mà lúc nào bà cũng cảm thấy hoang vắng. Tiền rừng bạc bể, sơn hào hải vị, cũng trở nên vô ích lạc lẽo. Revata sẽ đứng bên cạnh nắm tay bà, đôi mắt nó cũng nhìn ra hướng xa xăm. Động tâm, bà Sari nghĩ, hay là cái giọt máu cuối cùng này cũng không muốn nối truyền tông hệ. Nó nhìn anh trai trưởng của nó với đôi mắt đầy khâm phục và tôn kính kìa. Nó đã cãi lại ta, bên vực anh nó và cả mến cả lũ sa môn đầu trọc nữa. Thôi phải rồi, nguy rồi, ta phải cứu đứa con trai út của ta, ta phải cứu cho cả dòng họ Vangata, phải cưới vợ cho nó thôi. Revata 7 tuổi, ta sẽ cưới cho nó một cô gái chừng 14-15 tuổi, và cô gái ấy sẽ thay ta kềm cặp nó, ngăn giữ nó, không cho nó có ý nghĩ ngông cuồng, chạy theo bọn không cửa không nhà. Gia sản phải có người gìn giữ, huyết thống phải có người kế thừa. Nghĩ là làm ngay, ngày hôm sau, bà cho mời mấy người trưởng thượng trong quyến thuộc trình bày lý do, sau đó nhờ họ dò hỏi ở những gia đình cùng tập cấp và gia thế, cùng danh vọng và gia sản. Một cô gái 14 tuổi xinh đẹp được tìm ra, lễ dạm hỏi được tiến hành nhanh chóng, gia đình bà Sari giàu có nên không cần của hồi môn của cô gái. Revata còn quá bé nên không biết gì. Đến ngày cử hành hôn lễ, cậu bé được mặc trang phục xinh đẹp, mang đồ trang sức quý giá, cùng với hàng trăm tùy tùng, bước lên những cỗ xe sang trọng đi đến nhà gái. Revata được người ta cho biết là hôm nay cậu cưới vợ, và cô gái kia sẽ ăn ở với cậu trọn đời. Đến đây thì cậu đã hiểu, tuy còn rất mơ hồ. Thân bằng quyến thuộc của cả hai họ tề tựu đông đủ, cờ, đèn, hoa và màu sắc chỗ này chỗ kia làm cậu ta hoa mắt. Đến giờ lành giờ tốt, người ta cử hành lễ rước dâu. Cậu đứng bên một cô gái, cao hơn cậu cả một cái đầu, mặt được trùm kín bởi một chiếc khăn mỏng. Không thấy mặt mũi cô gái ra sao, chỉ nghe người ta nói là đẹp lắm. Vị trưởng lão chủ hôn đặt tay trong bát nước rảy nước, rồi công bố phúc lành. Cầu cho các con trăm năm tơ hồng thắm thiết, cầu cho các con được phúc thọ khang ninh như bà ngoại của cô dâu vậy. Sau lời cầu chúc tốt đẹp của hai họ, Revata tự nghĩ, bà ngoại của nàng là ai vậy? Khi được biết rằng đó là một bà cụ sống 120 tuổi, răng rụng, tóc bạc, da nhăn đầy những vết đồi mồi, lưng còng như một cái kèo uốn cong giống cái vàng xay, Revata bèn thăm hỏi người hầu thân tín. Này, cô dâu xinh đẹp trẻ trung của tôi, khi già thì trông cũng giống như bà ngoại của nàng chăng? Người ta đáp, đó là điều dĩ nhiên, bệnh, già, chết là định luật cậu à, chẳng ai tránh thoát được đâu. Khi sự thật đã được xác nhận, đã được thấy rõ, Revata kinh hãi tự nghĩ, đó có lẽ là sự thật mà các anh trai của ta, các chị gái của ta đã nhận thức, nên họ đã từ bỏ gia đình để làm những vị nam sa môn, nữ sa môn. Vậy, ngay bây giờ, ta phải tìm cách lập kế mà trốn đi, kẻo không còn kịp nữa, ta phải xuất gia thôi. Thế rồi trên đường trở về, cùng với cô dâu trên chiếc xe hoa sực nước mùi hương, Revata chợt la lên, hãy dừng xe lại một chút, tôi bị đau bụng. Revata bước ra khỏi xe, tất tả đi vào một đám cây rậm rạp. Một lát, cậu chậm rãi trở lại. Lần thứ hai, lần thứ ba, Revata cũng diện cớ như vậy. Lần thứ tư, khi còn cách nhà không bao xa, Revata nói một cách rất tự nhiên. Rõ là cái bụng nó đang hành hạ tôi, nhà cũng sắp đến rồi, vậy quý vị cứ chậm chậm cho xe đi trước, tôi sẽ theo kịp ngay tức khắc. Không ai nghi ngờ gì cả, họ đánh xe đi. Revata đi vào một đám cây khuất bóng, rồi cậu co giò chạy một mạch vào hướng tây khu rừng. Trời gần tối, đói meo, mệt lả. Cậu tìm ra ngôi rừng Đầu Đà, nơi có 30 vị tỳ khưu mà trước đây tôn giả Sariputta đã dặn dò gửi gắm. Gặp họ, Revata đảnh lễ. Thưa chư đại đức, hãy cho con xuất gia, hãy thu nhận con vào tăng chúng. Này cậu bé, một vị trưởng lão nói, với những trang sức quý giá và với những y phục cao sang đẹp đẽ như vậy, không biết cậu bé là con vua hay cháu chúa, làm sao chúng ta dám nhận vào tăng đoàn này, nơi những sa môn sống đời ẩn cư khổ hạnh. Bạch ngài, con là em út của Upatissa. Upatissa là ai? Bạch ngài, Upatissa là tên của anh trai con thuở còn là gia chủ. Từ khi xuất gia đến nay, anh trai con có tên là Sariputta. Các vị trưởng lão đại đức thất kinh, cùng đứng dậy. Sao? Đúng là em trai tôn giả Sariputta đó chứ? Dạ đúng vậy, anh trai con là Sariputta, xuất thân trong gia đình trưởng giáo Bà La Môn, dòng họ Vangata, con bà Sari, một ngôi làng phía đông, cách đây nửa ngày đường. Đúng rồi, không hoài nghi gì nữa. Này cậu bé, trưởng lão Sariputta có dặn bảo chúng tôi chờ đợi cậu và làm lễ xuất gia cho cậu. Ngài là anh cả của chúng tôi, là thầy của chúng tôi, là mặt trời mặt trăng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ đó. Thế rồi, Revata được cởi ra những y phục sang trọng và tư trang quý giá, mặc vào mảnh y của người khất sĩ và làm lễ cạo tóc xuất gia. Một vị tỳ khưu trong rừng Đầu Đà bộ hành về kỳ viên tịnh xá, báo lại sự việc cho tôn giả Sariputta nghe. Ngài muốn đi thăm em, nhưng hôm đó Đức Phật nói, này Sariputta, bây giờ chưa phải thời, hãy kham nhẫn. Trong lúc ấy, Sa-di Revata tự nghĩ, nếu ta tiếp tục trú ngụ ở đây dù chỉ một ngày thôi, thì trước sau gì gia đình cũng tìm thấy. Bèn xin đệ một thiền quán từ vị trưởng lão, rồi mang y và bác Revata khởi sự một chuyến du hành rất xa, 30 dặm đường, một mình vào trú trong khu rừng Sim Gai. Revata nhập hạ ở đây trong 3 tháng mùa mưa. Revata thành tựu được mục đích của một sa môn hạnh cùng với những thắng trí của bậc thượng nhân. Nghe xong chuyện ấy, Đức Thế Tôn chợt nói, bây giờ là phải thời, Như Lai sẽ cùng ông đi thăm Sa-di Revata. Đại chúng hay tin, chư phàm tăng không ngớt bàn tán cho rằng Đức Thế Tôn thiên vị vì Revata là em trai của bậc tướng quân Chánh Pháp. Họ nói, chúng ta hãy xem, một chú Sa-di 7 tuổi lại ở cách xa biết bao dặm đường, vậy mà Đức Thế Tôn phải đích thân đi thăm viếng, hẳn là một sự kiện hy hữu. Biết được tâm ý của một số tỳ khưu như vậy, nhưng Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài bảo Tôn giả Sariputta tập hợp đại chúng rồi lên đường. Đến một ngã ba, Tôn giả Mahamoggallana thưa rằng, có hai con đường dẫn đến khu rừng Sim Gai của Sa-di Revata. Con đường tốt được bảo vệ, có dân cư và nhà cửa đông đúc, dài 60 do tuần. Một con đường xấu không được ai bảo vệ, nhiều phi nhân và ác thú, hoang vắng người và nhà cửa, nhưng rất ngắn, chỉ có 30 do tuần. Vậy chúng ta đi con đường nào, bạch Đức Thế Tôn? Đức Phật hỏi ngài thị giả, có Sivali cùng đi đó không, Moggallana? Thưa có mặt Sa-di Sivali trong số 500 tỳ khưu, vậy chúng ta đi con đường ngắn. Đại Đức Ananda băn khoăn, bạch Đức Thế Tôn, con đường hoang vắng này thật không dễ dàng trì bình khất thực cho một hội chúng đông đúc. Này Ananda, Đức Phật nói, ông đừng nên quá lo lắng như vậy, sẽ có nhân duyên và báo, nó tự động làm việc của nó mà. Quả thật là con đường ngắn này thật hiểm trở treo leo, vất vả. Nhưng ngạc nhiên làm sao, con đường ấy hôm nay lại bằng phẳng phong quang, và cứ cách một do tuần là có những căn nhà nghỉ to rộng thoáng mát. Nơi những căn nhà nghỉ đầu tiên, có những cư dân không biết ở đâu xuất hiện, ăn mặc sang trọng, mang những mâm vật thực sang trọng, tỏa ngát mùi hương, đi tìm trưởng lão Sivali và dâng cúng vật thực cho vị ấy. Sa-di Sivali lại bảo họ dâng cúng đến Đức Thế Tôn và tăng chúng. Suốt 30 do tuần, Đức Đạo Sư và đại chúng được nghỉ ngơi và thọ dụng vật thực kỳ lạ như vậy. Đến khu rừng cây Sim Gai, Sa-di Revata trang nghiêm tề chỉnh, ra đảnh lễ Đức Thế Tôn và tăng chúng. Mọi người đưa mắt nhìn quanh, chẳng còn thấy đâu là một khu rừng già, đầy gai góc và hoang dã nữa. Kia là hương phòng dành cho Đức Đạo Sư đẹp đẽ như cung điện của cõi trời. Rải rác cả mấy khu rừng là 500 chỗ ngụ, có tháp nhọn, mỗi chỗ ở trang trọng như vậy, được dành cho một vị tỳ khưu. Ngoài ra, có 500 con đường đi kinh hành có mái che xanh mát, bởi dây leo và hoa nở, lại có cả 500 khu vực dành cho ban ngày và ban đêm. Chư Tăng không ngớt bàn tán chỉ trỏ. Tôn giả Sariputta ân cần nắm tay Sa-di Revata. Ta hoàn toàn mãn nguyện rồi, em có biết không, Revata? Revata kính cẩn nắm tay anh và biết rằng, mọi nhân mọi duyên hôm nay mà được chín mùi đều do nhờ ân đức của người anh trai cao quý này. Tại đây Đức Thế Tôn ở lại mấy hôm để giáo giới chư Tăng, ngài tán thán hạnh độc cư thiền định, tán thán những nỗ lực tấn tu phạm hạnh của Revata. Khuyên chư Tăng nên lấy đó làm gương, làm cái đích để tiến hóa. Trong thời gian ở đây, Đức Phật và Tăng chúng được số dân cư xa lạ dâng cúng vật thực đầy đủ. Trước khi rời khu rừng Sim Gai, Đức Thế Tôn đã xóa tan mọi nghi hoặc trong tâm của đại chúng. Này các thầy tỳ khưu, suốt 30 do tuần và cả thời gian ở đây, Như Lai và các thầy được dâng cúng vật thực thượng vị đều do nhờ phước báu của một người, đó là Sa-di Sivali. Sự kiện hy hữu ấy các thầy phải thấy rõ, để tăng trưởng đức tin chân chánh vào giáo pháp. Chư Tăng im lặng, họ đã hiểu lý do cuộc lên đường xa xôi của Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, một vị hỏi, do nhân gì, do duyên gì mà Sa Di Sivali có phước báu thù thắng như vậy? Đức Phật lại phải vén bức màn quá khứ đã bị che lấp. Này các tỳ khưu, cách đây 91 đại kiếp vào thời Đức Phật Vipassi, tỳ bà Thi, tỳ khưu Sivali là một nông dân nghèo. Hôm kia, y lấy được một ổ mật ong tươi. Ổ mật ong ấy trị giá chỉ có mấy xu, nhưng người ta trả giá mua đến 1.000 đồng tiền vàng. Khi biết rằng họ mua lại để cúng dường, người nông dân ấy đã không bán để lấy tiền, mà phát tâm hoan hỷ hùng phước. Y đã cúng dường mật ong đến Đức Phật Vipassi và tăng chúng 68.000 vị. Do nhân ấy, do duyên ấy, mà nhiều đời kiếp cho đến hôm nay, Sivali bao giờ cũng sung mãn vật thực, trong giáo hội không ai bằng được kể cả Như Lai. Sau này, khi các thầy bộ hành qua các làng mạc xa xôi, gặp lúc đói kém mất mùa, hãy tháp tùng với Sa Di, Sivali. Dù 5 vị, 10 vị, hay hơn thế nữa, các thầy vẫn được no đủ. Thí chủ của Sa Di Sivali ở khắp mọi nơi, không phải chỉ có loài người, mà còn có cả chư thiên và thọ thần nữa đó. Im lặng một lát, Đức Thế Tôn đứng dậy, nắm tay Sa Di Revata, rồi nói rằng, còn đây là con trai của Như Lai, con trai thù thắng của Như Lai. Các thầy biết tại sao mà Như Lai yêu mến Revata như vậy không? Nếu biết chuyện của Revata, thì trong các thầy, ai cũng phải yêu mến và đều muốn đi viếng thăm Revata cả. Này các thầy tỳ khưu, mặc dù mới 7 tuổi, nhưng Revata đã phải lên xe hoa với cô dâu. Thế nhưng khi sắp về đến nhà, Revata đã tìm cách trốn đi, nhịn đói nhịn khát, vượt qua con đường dài, đến khu rừng đầu đà, với quyết chí xuất gia. Ngày hôm sau, Sa Di Revata đã vội vã lên đường, làm một cuộc bộ hành xa xăm hơn nữa, đến đây, với y và bác, an cư mùa mưa, và khởi tâm đạt cho được, quả vị A-la-hán. Thế rồi cuối mùa mưa, Sa Di Revata thành đạt được ý nguyện cùng với những thắng trí. Hương phòng của Như Lai, 500 chỗ ngủ có tháp nhọn, 500 đường đi kinh hành cùng mọi tiện nghi ăn ở khác. Tất cả đều do năng lực của Sa Di Revata cả. Vậy các thầy có thấy, đó là sự kiện hy hữu không? Khi chư Tăng hoan hỷ cất tiếng lành thay, thì chư thiên thọ thần khắp núi rừng đồng loạt tán thán theo, làm chấn động đến cả cõi trời. Vị Sa Di Thánh Tăng Revata sau này đến tuổi thọ đại giới. Hai người anh trai lớn của Revata là Upasena và Chunda, được gọi là Mahachunda, đều đã xuất gia sớm, đã đắc quả A-la-hán và đã trở thành các bậc trưởng lão uy tín thanh tịnh. Ba người chị của Revata, mỗi nàng sinh được một người con trai, được đặt những tên có nghĩa là theo chân người mẹ, được 7 tuổi, bèn theo chân người mẹ nên cũng xuất gia luôn, và chính Đại Đức Revata nhận họ làm thầy truyền Sa Di giới. Những vị tỳ khưu ni Chala Upachala và Sisupachala đều đắc quả A-la-hán. Các con trai của các nàng đều có hạnh kiểm tốt đẹp. Vậy, tính cả tôn giả nữa, gia đình dòng họ Vangata đã có 7 vị A-la-hán, quả thật là hy hữu vậy. Tôn giả Sariputta dường như đã chu toàn xong những bổn phận cao cả đối với gia đình, quyến thuộc, bằng hữu, nhưng ngài còn một nỗi bên lòng. Ấy là mẹ ngài, đang còn theo ngoại đạo, vẫn giữ vững đức tin với đấng phạm thiên của bà, không gì lay chuyển nổi.